Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 213. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Làm Chồng Trong Ơn Chúa, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5, từ câu 22 đến câu 24, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 22 đến câu 33. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Ra ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20. Ma-thi-ơ đoạn 20 là lúc mà các môn đồ Giăng và Gia-cơ đến và xin Chúa cho mình lãnh đạo, cho mình được ngồi bên hữu và bên tả với Chúa. Thì Chúa trả lời và Chúa gọi các môn đồ đến và Chúa định nghĩa sự lãnh đạo ở trong ơn của Chúa. Câu 24 tới câu 28. 10 môn đồ khi nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng: các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà cai trị dân. Nói đó là chuyện bình thường, đó là khi mà vấn đề lãnh đạo cai trị ra chỗ là ép dân phải phục mình, lấy quyền thế mà cai trị dân. Nhớ hai cái chữ đó, ép dân, lấy quyền thế, thì Chúa nói như vậy trong câu tiếp: các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Và Chúa nói đây là lý do tại sao ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúa nói là đây là chỗ lãnh đạo của Chúa. Con người đến lãnh đạo bằng cách phục vụ. Phục vụ tới chỗ để mà mất sự sống mình để cứu nhiều người. Và đây là cái định nghĩa mà chúng ta sẽ thấy rằng ở trong chiều hướng của Chúa nói về chúng ta, mà nếu mà tôi đem theo cái hình ảnh mà Chúa rửa chân cho các môn đồ, thì quyền lãnh đạo không phải là cây phủ việc của vua đâu. Nhưng mà cái hình ảnh hay là cái ấn tượng của người lãnh đạo là cái chậu nước rửa chân. Và đó là cái hình ảnh mà chúng ta phải mang trong đầu về sự lãnh đạo của ơn Chúa. Cho nên mình có thể nói như thế này: chồng lãnh đạo vợ bằng cách phục vụ. Chồng lãnh đạo vợ bằng cách phục vụ vợ mình.
Tôi thấy một số anh đang giật bắn người.
Nhưng mà suy nghĩ lại coi, điều ở đây không phải là mình phục vụ vợ bằng cách là ăn cơm rồi mình rửa chén để vợ ra coi tivi.
Cũng phải ở nhà giữ con để vợ đi mua sắm. Không.
Cái vấn đề là sự lãnh đạo này là tất cả mọi điều mình làm, người chồng làm đều với sự suy nghĩ về vợ của mình. Điều tốt lành sẽ đem tới cho vợ sự vui mừng hay là sự thỏa nguyện và cái sự tăng trưởng của vợ mình. Đó là điều mình suy nghĩ tới và mình làm. Và mình không thẩm định hay là quyết định ở nơi vấn đề riêng biệt của lòng mình nữa.
Chúng ta không còn đặt để mình ở trọng tâm của mọi quyết định nữa. Chúa là trọng tâm và nhu cầu của những người khác, đặc biệt là vợ mình, là điều hết sức quan trọng.
Và mình sẽ không đòi hỏi gì hết. Đó là cái chỗ của sự lãnh đạo, là phục vụ, giúp đỡ để vợ mình lớn lên trong cái sự vui thỏa, để trong con đường tăng tiến đó, và chính mình không cần đòi hỏi gì hết. Cho nên ngay chỗ ngừng đó mà các anh của chúng ta mà có cái tật hay đòi đó,
thì phải xét lòng.
Phải không? Tại vì mình có cái tật đó rồi. Cơm sao cháy vậy bà? Cháy thì ăn, cháy chứ có gì đâu. Phải không? Ủa sao bữa nay là mì ly? Ủa thì để mì ly, ăn mì ly. Rồi để vợ trong sự tăng tiến đó sẽ bớt cơm cháy và bớt mì ly. Nhưng mà cái điểm của mình là phải học tập ở trong sự suy nghĩ dài lâu hơn trong sự gây dựng. Không phải như Adam là đặt vợ làm sự chú ý trên hết.
Vợ rất quan trọng nhưng không phải là ưu tiên trên hết của đời sống.
Sẽ hầu việc Chúa, yêu mến Chúa, và người lãnh đạo ở trong gia đình sẽ là động lực đem vợ con đến gần với Chúa hơn. Sẽ đem sự công chính trong gia đình, sẽ đem tới cái thứ tự ưu tiên đúng theo ý muốn Chúa. Vấn đề sử dụng thì sử dụng tiền bạc đúng theo sự dạy của Chúa. Và điều đó đem người vợ mình lớn lên ở trong ơn mà Chúa dạy. Có phải đó là con đường mà chúng ta phải suy nghĩ và nhờ ơn Chúa hay không? Với những thanh niên chưa có vợ, thì để tôi nói điều này. Đừng lấy vợ nếu các anh hay các em không chuẩn bị để lãnh đạo trong cách phục vụ. Tại vì mình sẽ bước vào trong đó rồi mình sẽ đổ nhào cho mà xem. Sẽ thấy rằng những cái điều ước vọng của mình nào giờ nó gãy đổ một cách rất là dễ dàng. Sau tuần trăng mật, ngay cả trong tuần trăng mật, sẽ thấy bắt đầu cái sự rạn nứt. Bởi vì cái nguyên tắc của Adam chứ không phải cái nguyên tắc của Chúa. Nó sẽ bày tỏ ra. Vì đó là nguyên tắc của tội lỗi. Nó sẽ phá vỡ. Khi mà nói rằng lòng mình không thể yêu thương được, mình phải hiểu cái sự bất khả thi và mình phải đến với ân sủng của Chúa. Ở đây, Phaolô nói thêm là phải yêu vợ mình. Sau khi đã nói là chồng là đầu vợ khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh, thì nói rằng hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình. Nhắc đi, nhắc lại. Câu 28 như tôi nãy đã đọc, phải yêu vợ mình như chính thân mình. Câu 33, anh em phải yêu vợ mình như mình. Đây là điều quan trọng và là điều thẩm định chiều hướng của chúng ta. Và nói thêm, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh. Như Đấng Christ yêu hội thánh. Tức là cái mẫu mực của yêu vợ là giống như Đấng Christ yêu hội thánh. Chứ không phải là cái chuyện lãng mạn, mấy cái bài hát xa xưa gì của mình, hay là những chuyện mà lòng của mình rung động, mình tưởng hay là nhớ lại cái chuyện đó, ồ hồi đó mình yêu nhau.
Không hẳn.
Tình yêu mà thẩm định trong gia đình là tình yêu của Chúa đối với hội thánh. Như thế nào? Xin dỡ ra lật lại đoạn phía trước, đoạn số 3, câu số 17 tới câu số 19. Ở đây khi nói về tình yêu của Chúa, thì tôi nhảy vào trong câu số 17 là cái lời mà Phaolô cầu nguyện cho hội thánh là đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào và biết được sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ đối với hội thánh Chúa là sự vượt khỏi mọi điều mình thông biết, không đo lường được, không đo lường được. Và ở đây nói rằng đó là cái tiêu chuẩn mà anh em phải yêu vợ mình. Có ai thấy mình yêu vợ đủ không? Không, bà vợ thì lắc đầu rồi, tôi biết điều đó. Nhưng mà có mấy ông cũng thương chứ, cũng được chứ.
Phải đúng tiêu chuẩn.
sẽ cứ phải thương và cứ phải sống động càng thêm tăng tiến. Vì sao? Vì tình thương này nó là cái tình thương vô bờ bến mà Kinh Thánh dùng ở trong ơn sủng của Đức Chúa Trời ban cho là mẫu mực cho chúng ta. Cái tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta thì chúng ta nói như trời bể, không có cách nào mà diễn đạt được. Thì Chúa nói đó là căn bản và đó là nguyên tắc để mà áp dụng ở trong gia đình. Áp dụng làm sao? Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Và cái câu bày tỏ ra cái tình yêu đó là phó chính mình Ngài vì hội thánh. Phó chính mình Ngài ở đây là dĩ nhiên sự chết, hy sinh của Chúa cho hội thánh, cứu chuộc hội thánh. Thì chúng ta nghe hiểu chứ không phải không? Và chúng ta bây giờ hỏi các anh, các ông của mình đó là anh có bằng lòng chết cho vợ không? Có chuyện gì xảy ra, nhảy ra đỡ đạn cho vợ không? Thì mình nói
chắc chắn, dĩ nhiên sẽ hết lòng. Nhưng còn vấn đề sống dịu dàng với vợ, thương yêu, chăm sóc, hiền hòa nhẫn nại với vợ thì sao? Trong những chuyện bình thường hàng ngày thì sao?
Ba cái chuyện trong nhà thì mình không hy sinh được. Cái chuyện lớn hy sinh tính mạng thì dễ lắm, nói dễ lắm. Nhưng mà bây giờ thứ này thứ kia nhỏ, vợ làm không đúng ý mình. Ha? Mình nói cái gì đó không ra, không thành. Hay là nói gì Phật ý mình đau một chút xíu là la làng rồi chứ đừng nói là chết. Có những người chỉ vì món ăn không mà chửi lên chửi xuống thì tôi hỏi là làm sao mà chết cho vợ được ở trong cái chuyện đó.
Có lần tôi được mời đến một nhà người quen để ăn cơm, thì người chồng cứ mở miệng ra là chê vợ, chê lên chê xuống trước mặt công chúng. Mình là khách cũng thấy ngượng, thấy tội nghiệp người vợ, tại sao chê bai vậy?
Là bởi vì mình không có hiểu được cái nguyên tắc ở trong cái chỗ này. Có phải vậy không? Nói cái chuyện lớn nhưng mà nếu những chuyện này nó tới thì chúng ta phải hiểu đây là cái chỗ đo lường. Có lẽ nói thêm một phần nữa đó là tình yêu này của Chúa đối với hội thánh là một tình yêu không có điều kiện, tình yêu vô điều kiện. Roma đoạn 5 câu 6 tới câu 8. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội, vả họa có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúng ta là sao? Yếu đuối, là kẻ có tội, không phải là người nghĩa, không phải là người lành. Nhưng Chúa vì chúng ta, khi chúng ta còn có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Đó là tình yêu của Chúa đối với hội thánh Chúa. Là khi còn tội, khi còn thiếu sót, khi còn gãy đổ, Chúa yêu, Chúa thương và Chúa ban cho chính mình.
Bất kể tình trạng của đối tượng.
Thì áp dụng ở trong gia đình làm như thế nào? Là thưa, khi chúng ta thấy vợ mình không đúng tiêu chuẩn, khi thấy sự thiếu sót ở trong gia đình, khi thấy tội lỗi ở trong đời sống, thì mình làm gì? Thì mình yêu như Chúa yêu. Thì mình hy sinh như Chúa hy sinh. Thì mình không có bắt tội để mà chỉ ra. Mình không có giằng co ba cái chuyện đó. Mình không có bêu xấu mấy chuyện đó. Mình che lấp, mình giúp đỡ, mình gây dựng. Bởi vì sao? Vì đó là tình thương không điều kiện. Cho nên chúng ta thấy rõ là cái chuyện lý thuyết và cái chuyện thực hành nó xa với nhau lắm. Và chúng ta hiểu như thế này, mỗi khi chúng ta gọi là dữ dằn với vợ, mỗi khi chúng ta khó khăn với vợ, mỗi khi chúng ta chỉ ra những chuyện này chuyện kia là bởi vì chúng ta quên rằng chúng ta đã được cứu như thế nào. Chúng ta quên là khi chúng ta còn có tội, Chúa cứu chúng ta. Khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa tìm chúng ta. Khi chúng ta không tới đâu hết thì Chúa đem chúng ta về. Cho nên mỗi lần thấy điều đó trong gia đình thì chúng ta hiểu rằng đây là chỗ mà mình phải đứng trong sự yêu thương. Tôi nói những điều này khó khăn cho chính mình, tại vì tôi cũng là người có vợ, cũng hiểu cái khó khăn này, chứ không phải là nói miệng rồi là sống được đâu. Biết là một chuyện, sống là một chuyện, nhưng mà chúng ta học để mà có thể thực hành ở đây. Cái lời mà Chúa nói rằng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình Ngài vì hội thánh, không phải chỉ là một lời đề nghị đâu. Chúa nói đây là điều con dân Chúa phải sống cho Ngài. Câu Roma mà chúng ta đã học là nơi nào mà tội lỗi càng tăng thì sao? Thì ân điển càng tăng hơn. Điều đó có trong gia đình anh chị em không? Là khi tội lỗi, khó khăn, thất bại nó tăng ở trong cái sự liên hệ gãy đổ đó thì ân điển có tăng hơn không? Hay là mình khám phá rằng mình vẫn là con của Adam? Khám phá rằng tôi chẳng thương được cái chỗ này. Khám phá rằng bất quá tam tôi phải ngừng lại, tôi không đi được nữa.
Không.
Nơi đó khi mà ân sủng đụng nơi chúng ta thì Kinh Thánh nói chúng ta sẽ bước cái bước đó tăng hơn để có thể giữ gia đình ở trong sự tin kính. Tình yêu của Chúa cũng là một tình yêu có mục đích. Tình yêu có mục đích. Ở đây khi nói là Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình về hội thánh để khiến hội nên thánh, và sau khi lấy nước rửa dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Một cái câu kinh thánh quá giàu có mà tôi không có giờ để đi từng chi tiết một những cái câu một ở nơi đó. Tôi tóm tắt bằng ba điểm như thế này: tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ đối với hội thánh làm cho hội thánh được nên thánh, phân biệt ra, phân biệt ra cho mục đích của Đức Chúa Trời. Khi tình yêu đó đến vào trong hội thánh thì những người trong hội thánh cảm nhận tình yêu đó và được chi phối bởi tình yêu đó và được biệt riêng ra cho công việc nước của Chúa. Thứ hai, tình yêu của Đức Chúa Trời làm cho hội thánh được thánh sạch, tức là kinh nghiệm cái sự thánh hóa, không phải chỉ về mục đích thôi, nhưng mà cái cách sống, sự thánh hơn tội lỗi được biến đổi ở bên trong và trở nên đã được tẩy sạch, trong sạch ra như lời Chúa nói. Và thứ ba, tình yêu của Đức Chúa Trời cho hội thánh làm cho hội thánh được vinh hiển, đem tới một cái kết quả đời đời ở trong nơi nước của Ngài. Áp dụng trong gia đình ra sao? Có lẽ tôi chỉ hỏi chính mình và các anh, những người có vợ ở đây, là từ khi đám cưới về, vợ mình có trở nên người đàn bà tốt hơn ở trong Chúa vì mình không? Trở nên người yêu Chúa hơn vì mình không? Trở nên người được Chúa đại dụng hơn, thứ tự ưu tiên trong đời sống nó rõ ràng hơn, cầu nguyện sâu nhiệm hơn, yêu mến Chúa dài lâu hơn bởi vì mình không? Nếu đó là con đường bởi vì mình, mình đang đi con đường của phước hạnh đó, hay là không, bởi vì tôi lo chuyện công ăn việc làm, bởi vì tôi bận rộn chuyện này chuyện kia, sự thờ phượng cũng phải là cái chuyện gì cao siêu lắm cho tôi, cho nên vợ tôi cũng tàn tàn cũng vậy vậy vậy, thì mình phải ngừng lại và nói rằng bởi vì cái công việc tình yêu của ân điển Chúa có một cái mục đích, mục đích đó là cho những người ở dưới ân sủng đó được sự tái tạo, thay đổi, trở nên giống Chúa. Cho nên trong gia đình đây là điều quan trọng. Trong gia đình nếu mà mình không lãnh đạo được trong vấn đề của sự thiêng liêng, mình sẽ chẳng bao giờ thực hiện được công việc của ân sủng này. Và dĩ nhiên khi mình nói điều đó thì tôi biết có những gia đình của chúng ta, người chồng không tin Chúa, không đứng chỗ này thì sao? Thì mình là người được kêu gọi để bước vào trong cái ân sủng mà Chúa gọi. Có những cái hoàn cảnh khó khăn đó, nhưng mà là những người làm chồng thì chúng ta hiểu như thế này: cái cách thay đổi duy nhất trong đời sống là người đó phải tin Chúa, và người đó phải yêu Chúa, và người đó phải siêng năng tiếp tục đi cái con đường của được đầy dạy Đức Thánh Linh, của lời Chúa, sự vâng phục, thì mới tới cái chỗ ảnh hưởng mà cả gia đình đi con đường. Cho nên lòng mình nặng cầu nguyện, mình đứng vào trong chữ giúp đỡ, và chúng ta là những người nam trong gia đình đi cái con đường của cái sự rõ ràng này, là người vợ sẽ vì chúng ta, bởi vì ở gần chúng ta, bởi vì biết chúng ta mà trở nên người của Chúa rõ hơn.
Trắc nghiệm đơn giản, lần cuối mà mình cầu nguyện với vợ là lúc nào? Ngay chỗ đó là cũng là chỗ đo lường.
Ngay cái chỗ đó mình hỏi là nếu tôi không có những cái điều đó thiết lập trong đời sống thì làm sao vợ tôi khá hơn được? Làm sao vợ tôi gần Chúa hơn được? Nếu tôi không gần Chúa chính mình. Tôi nói với các bạn thanh niên và những người có lẽ chưa lập gia đình, đang trên con đường gia đình, thì cái nguyên tắc này cũng áp dụng cho các bạn. Là trong sự liên hệ của bạn bè, đang trong sự gây dựng tìm hiểu đó, thì các bạn có đem cái người quen, người bạn của mình đó tới gần Chúa hơn không? Hay là các bạn trở thành sự cám dỗ cho người đó phải tranh chiến thường xuyên? Các bạn có tới chỗ là ảnh hưởng của các bạn đem người đó tới sự thờ kính Chúa, yêu mến Chúa, biệt riêng mình ra để sống cho Chúa? Hay là mình đem tới những cái ảnh hưởng mà làm cho người đó khó khăn, quyết định những quyết định sai lầm?
Chúng ta là những người nam cơ đốc và chúng ta sống với nguyên tắc cơ đốc để làm một người nam trong Chúa.
Chúng ta có một cái nguyên tắc mà Chúa dùng đời sống của chúng ta ngay trong những cái chỗ mà Chúa muốn bày tỏ chính Ngài. Cho nên dầu trước hay sau khi chúng ta lập hôn nhân thì nguyên tắc của Chúa sử dụng chúng ta phải rõ ràng. Thứ ba, tình yêu đây là một tình yêu lo tưởng. Chúng ta nói về một tình yêu hy sinh, một tình yêu làm tẩy sạch. Bây giờ chúng ta nói tới tình yêu của sự lo tưởng cho nhau. Cũng một thế câu 28, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của Ngài. Paulo nói chuyện đơn giản lắm. Khi anh em đói thì anh em làm gì? Anh em ăn. Khi anh em mệt anh em ngủ. Khi anh em đang đi ngoài đường có cục đá bay tới mặt thì anh em giơ tay giơ chân để mà đỡ đầu đỡ mình, phải không? Tức là anh em lo tưởng cho thân mình, làm mọi chuyện để bảo tồn cho mình. You do the same thing for your wife. Đơn giản vậy thôi. Khi nàng buồn thì mình làm cái gì? Rồi cho buồn luôn, buồn thêm, nói thêm vài câu cho đáng. Hay là mình tới nâng đỡ, khiêng lên, khiêng xuống, mình yên ủi, mình làm chuyện. Khi sự khó khăn tới thì mình làm sao? khi ngàn không đủ sức thì mình làm gì?
Hay phải đặt câu hỏi thế này.
Có những người vợ nào trong gia đình mà đang cô đơn không? Cô đơn không? Độc thân cũng cô đơn, lập gia đình cũng cô đơn. Cái sự cô đơn trong gia đình nó khó hơn nhiều. Khó hơn nhiều. Đau hơn nhiều. Vậy vì sao vậy? Vì người chồng. Cho nên chúng ta phải nhạy cảm những chỗ đó. Dĩ nhiên có những hoàn cảnh đặc biệt mà người chồng không có sự khuấy động của Chúa, thì mình trong ơn của Chúa tìm thấy cái sự an ủi từ nơi Chúa, khỏa lấp cái điều mà chồng mình không làm được, mình tìm được cái sự yên ủi trong Chúa. Nhưng mà cái trách nhiệm của mình là nhiều khi vợ cô đơn, những cái chuyện đơn giản mình không có ở đó, thì nó phải đem tới cái chỗ chăm sóc cho nhau, quan tâm đến với nhau. Ở trong Saturday Evening Post
khá lâu rồi có một bài viết như thế này.
Một số chúng ta có lẽ nghe, nó liên hệ tới sự chăm sóc cho nhau, thì tôi đọc ở đây. 7 thời điểm của vợ chồng khi vợ bị cảm. Lúc mới cưới nhau năm đầu tiên thì khi vợ bị cảm, người chồng nói rằng tội nghiệp cô bé của anh quá chừng, bị số mũi ho nữa, thương quá, thôi chiều nay anh sẽ chở cưng vào bệnh viện cứu cấp để người ta lo cho chu đáo. Thức ăn nhà thương không ngon lắm nhưng không sao, anh sẽ mua món ăn đặc biệt mà em thích, anh đã dàn xếp mọi điều rồi. Năm thứ hai, cưng này cái tiếng ho đó có vẻ nặng nề rồi đó, để anh bồng vào giường rồi anh gọi bác sĩ đến thăm, đắp mền ngủ một tí ha. Năm số ba, em tìm chỗ nào nằm nghỉ một tí
để anh đi khui lon súp gà cho em ăn.
Năm số bốn, thấy em mệt rồi đó, sau khi rửa chén xong mà tắm tụi nhỏ rồi thì em đi ngủ sớm bữa nay đi. Năm số năm, lấy 2 viên aspirin mà uống đi chứ. Năm số sáu, chàng ơi làm gì mà ngồi sủa như chó như vậy. Năm số bảy, tránh xa ra chứ bộ muốn tôi bệnh lây sao. Sống đầy trọn thỏa lòng trong sự tín thác. Con đường bày tỏ đức tin nó nằm trong những khía cạnh gần gũi đó. Tôi muốn chỉ kết thúc ở đây, đọc câu số 31. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Ở đây nói rõ ràng về sự tín thác ở đây. Người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Trong sự tín thác này bày tỏ ra tất cả những kinh nghiệm mà chúng ta đã học ở trong cái con đường mà Chúa muốn mở ra. Nhưng mà điều chúng ta muốn chú ý là ở đây, sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh. Tức là Chúa nói như thế này, khi mà đem tới sự tín thác của vợ chồng trong gia đình, không phải chỉ cho hai người mà thôi, cũng phải chỉ cho gia đình anh chị mà thôi, không phải vì con cháu mà thôi. Ở trong sự tín thác mà Chúa giao ở đây là Chúa giao cho một cái môi trường sống đặc thù, mà ở nơi đó mình được giao cái trách nhiệm lẫn cái đặc ân là sống bày tỏ tình yêu của Chúa mà mình đã kinh nghiệm. Sống bày tỏ tình yêu của ân sủng Chúa như là Chúa đối với Hội Thánh, bày tỏ ra cái sự lãnh đạo của Chúa trong Hội Thánh, bày tỏ ra tình yêu của Chúa đối với của Hội Thánh, và nói rằng ở trong cái sự liên hệ vợ chồng nơi đó, cái điểm đặc thù giữa hai người mà thôi, đó là cái điểm anh chị em phải sống rõ ràng cho Đức Jesus Christ. Và đó là ân sủng mà Chúa muốn bày tỏ ra. Thì chúng ta thế nào? Đây là cái điểm mà chúng ta phải nhận biết rằng chỉ có ân sủng của Chúa mới giúp cho chúng ta đi con đường này. Chúng ta cầu nguyện cho những người chồng của chúng ta, những người chồng chúng ta đứng rõ ràng trong lời của Chúa, bởi vì chính chúng ta không có tình yêu này. Cố gắng của chúng ta không đem tới kết quả này. Chúng ta phải đứng trước thập tự giá Chúa và xin ân sủng Chúa và thưa với Chúa rằng xin Chúa tái tạo con, để con không đi con đường của Adam mà con đi con đường của Chúa. Trong giờ cầu nguyện này, nếu các chị cầu nguyện cho chồng mình hay là con mình, cầu nguyện cho Hội Thánh mình, các anh cầu nguyện cho chính mình, cho chúng ta trong hoàn cảnh Chúa đặt để, cho những người mà phải đi như cách này. Chúng là Chúa, nếu một người không biết Chúa vào trong gia đình của chúng con, thấy được sự liên hệ giữa chúng con với nhau, thì Chúa muốn người đó thấy Chúa. Chúa muốn người đó kinh nghiệm ân sủng rõ ràng của Ngài bày tỏ ra trong những khía cạnh rất là thực tế trong đời sống chúng con. Thì chúng con phải thưa với Chúa giờ này rằng nếu người đó bước vào đời sống của chúng con hiện tại, người đó sẽ không thấy Chúa rõ ràng, bởi vì chúng con chưa bày tỏ Chúa rõ ràng. Và lòng chúng con ăn năn trước mặt Chúa và xin Chúa tha thứ cho chúng con là vẫn còn đeo đuổi con đường của Adam, vẫn đi con đường của sự bất khả thi mà tưởng rằng đó là đầy đủ. Cho tới khi chúng con đầu phục Chúa và ân sủng Ngài, và để sự tái tạo của quyền năng của Chúa đụng đến chúng con, đem chúng con một tấm lòng đầu phục Chúa, được khuấy động bởi Thánh Linh, sanh bông trái của sự yêu thương, thì lại Chúa nơi đó người khác mới có thể thấy được rằng chúng con có thể yêu và chúng con đang thực hành sự yêu thương. Xin đừng để chúng con nghe những lời này, biết mà không làm. Bởi vì Chúa đặt cho chúng con một cơ hội lẫn một trách nhiệm lớn, đó là mang lấy sự mầu nhiệm của liên hệ Chúa đối với hội thánh trong mỗi ngày chúng con sống trong gia đình, mang lấy sự mầu nhiệm của Chúa với hội thánh trong sự liên hệ của chúng con với vợ với chồng. Xin Chúa thương xót để cho chúng con có thể làm sáng dần này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Rồi tình yêu Cha đã đến, thật đơn sơ quý mến, đến trên thập hình. Chúa con nguyện bước theo chân Ngài. Chết thấy con rồi.